Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi suy tôn Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, cung kính tôn thờ. Cha kính yêu, Ngài đặt chân trên núi non đỉnh cao khắp chốn dương gian. Chúa oai quyền giảng danh Cha, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy trời cao ngất, các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung dâng Chúa thiên đàng công chúng tôn. Mọi thần vua thánh chúng con hát lên khúc hát tôn vinh kính dâng.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con dâng Chúa lời suy tôn, ca ngợi, cảm tạ, bởi vì các ân lành của Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã hy sinh thân Ngài cứu chúng con, và Chúa còn cho chúng con được ân phúc của Chúa sống còn trên mặt đất này để suy tôn ca ngợi Ngài. Chúng con cùng với vạn vật, cây cỏ ca mừng, cảm tạ và xin Chúa thương xót, tha thứ những lỗi lầm cho chúng con. Xin Chúa hướng dẫn anh em, chị em của chúng con, những người đi xa Chúa được sớm quay về. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trên con đường theo Chúa để chúng con càng hăng hái hơn. Cho chúng con thương yêu đồng bào chúng con chưa biết Chúa, cho nhiều người được biết đến Chúa để hạnh phúc của nhiều cuộc đời được tràn dâng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay khi chúng con học lời Chúa, xin dùng những lời này nuôi nấng chúng con, săn sóc chúng con và hướng dẫn chúng con để chúng con làm theo. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thành ghi ở ngài. dù cho muôn người ăn năn về cùng cha, tôi lỗi thưa được tha.
Năng lực của sự cầu nguyện. Sau đây là lời tường thuật của Brother Andrew về kinh nghiệm cầu nguyện. Năm 1950, chúng tôi đang tham gia một buổi cầu nguyện tại một làng nhỏ tên là Pancras ở Hà Lan. Nhóm của chúng tôi là những người cầu thay rất là chuyên biệt và hăng hái. Đêm hôm ấy chúng tôi đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho các giáo sĩ khắp thế giới. Chúng tôi có lòng tin mạnh nên cầu nguyện về nhiều vấn đề lắm. Trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thân nhân một em gái tên là Rena. cha mẹ em trước đó không lâu đã bị tai nạn bất ngờ và chết cả. Khi cha mẹ chết, Rena phải về ở với bà nội, không tin Chúa. Thân nhân của em rất lo cho em, vì vậy chúng tôi cầu nguyện cho Rena. Ngay khi chúng tôi sắp bắt đầu cầu nguyện cho Rena, thì có một việc lạ xảy ra. Mọi người tự nhiên đều khóc. Tất cả chúng tôi bỗng không ai bảo ai, quỳ gối xin Chúa can thiệp vào cuộc đời em bé gái này. Khi chúng tôi cầu nguyện, đức tin thấy gia tăng lên nhiều. Khi chấm dứt, tôi hỏi, tại sao cầu nguyện cho một em bé mà mọi người đều khóc cả, trong khi đó cầu nguyện cho hàng triệu người đang hư vong, chúng ta lại không xúc động cho bằng? Tất cả đều im lặng một hồi lâu. Sau đó có một người trả lời, vì cầu nguyện cho hàng triệu người, nhưng chúng ta không biết những người ấy. Còn em bé Rena, chúng ta đều biết rõ. Sau buổi cầu nguyện đó, chúng tôi hiểu rằng, có một điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới, cho người đói, cho những kẻ bị áp bức, cho các giáo sĩ đang hoạt động, cho người nghèo. Nhưng cho đến chừng nào chúng ta biết rõ và tập trung những lời cầu nguyện vào một người mà chúng ta biết, thì chúng ta mới thấy xúc động. Sau buổi cầu nguyện đó, tôi mới hiểu tại sao những lời cầu nguyện vu vơ như xin Chúa che chở các giáo sĩ hay lạy Chúa xin cứu giúp dân tộc Nga là những lời cầu nguyện không có năng lực. Mặc dù thoát ra từ môi miệng của những người có lòng tin mạnh và thường cầu nguyện, nếu chính chúng ta không tập trung những lời cầu nguyện của chúng ta vào những đối tượng rõ rệt như con cái chúng ta, người hàng xóm, người chủ trong sở làm việc, những người cùng làm việc chung, đất nước và thế giới, nếu chúng ta không cầu xin Chúa tiếp trợ cho những người quá bùa mà chúng ta biết rõ tên trong một làng nào xa xôi trên địa cầu, thì sẽ không có ai cầu thay cho họ cả. Ngay Chúa Giêsu không cầu nguyện cho toàn thế giới, nhưng Ngài cầu nguyện thiết thực cho các môn đệ của Ngài khi xưa và cho chính mỗi chúng ta trong hiện tại, để chúng ta làm nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó. Chúng ta phải cầu nguyện và ra đi như Chúa truyền dạy. Như thế, khi ta quyết định xin Chúa làm việc gì lớn, đừng nói vu vơ như, lạy Chúa xin ban phước cho các nước này và cứu các dân tộc này. Nhưng nên cầu nguyện rõ cho nhu cầu của các dân tộc đó. Nếu có thể được, tìm hiểu về đối tượng mà mình cầu nguyện cho thật rõ. Nếu bạn không tiếp xúc được, thì tìm tòi trong sách báo, trong lịch sử, để biết rõ từng hoàn cảnh và các nỗi khó khăn của họ. Cũng nên cẩn thận khi cầu nguyện rằng, xin Chúa ở với những người tin Chúa đang gặp khổ nạn trong các thành phố này, thành phố nọ. Xin cho họ có thánh kinh, xin phấn khích họ, cho họ thấy Chúa quan tâm đến họ, vân vân. Chúa có thể trả lời rằng, đúng rồi, đó chính là những nhu cầu mà ta vẫn nhắc con phải làm đó. Một bà mẹ người Mỹ đã học được bài học này sau nhiều năm cầu nguyện không tập trung cho Viễn Đông. Đầu thập niên 1970, một người bạn cho bà ấy xem một tạp chí in hình ảnh một bà mẹ trẻ người Việt Nam đang ôm một đứa con bị bom chết. Bà mẹ người Mỹ cắt hình ảnh này ra, dán vào bên trong quyển Kinh Thánh của mình. Kể từ hôm ấy, thay vì cầu nguyện cho Viễn Đông một cách vu vơ, bà ấy nhìn vào mặt người phụ nữ Việt Nam đau khổ mà cầu nguyện cho người ấy, cho gia đình người ấy và cho nhiều gia đình khác trong làng bị bom tàn phá. Nhiều bà mẹ đau khổ khác và những trẻ em trong làng nữa. Sau đó vài ngày, bà đến thư viện mượn sách, bản đồ và những hình ảnh về Việt Nam. bà bắt đầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn bà phải cầu nguyện như thế nào cho người Việt Nam. Bà cầu xin Chúa cho chiến tranh chấm dứt để những bà mẹ Việt Nam khỏi phải đau khổ. Khi chiến tranh không còn nữa, bà đọc các bài báo về người Việt di cư sống ở ngay nơi bà ở, và trong vòng một năm, bà đã giúp những người Việt Nam tìm việc làm và nơi cư trú. Một số những người ấy cũng đã tin nhận Chúa nữa. Kể từ khi ấy, bà và các tín hữu khác trong nhà thờ đã nhận nuôi một số trẻ mồ côi từ Việt Nam và tìm nơi ở cho một số trẻ vô thừa nhận của lính Mỹ bỏ rơi lại. Nhà thờ ấy cũng giúp một số nhà thờ tại Việt Nam nữa. Người phụ nữ ấy cũng như chúng ta, vì cho đến khi cầu nguyện đích danh cho một người nào thì tâm hồn chúng ta mới xúc động, và lời cầu nguyện mới thực tế cũng như hành động theo sau lời cầu nguyện đó. Tóm lại, mỗi khi cầu nguyện, ta nên có tên những người ta cầu nguyện. Không bao giờ cầu nguyện quá tổng quát và vu vơ, vì như thế vừa mất thì giờ của mình, của Chúa, và chẳng ai được lợi gì cả. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học liên quan đến sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 16 với đề tài là Thánh khiết trong thế giới phàm tục. Lời Kinh Thánh được đọc lên hôm nay căn cứ trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 15. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa nói rằng, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, song xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Tất cả những người tin Chúa đều sống cuộc đời tin kính ngay trong bối cảnh thế gian, thế giới phàm tục. Có người đối diện với các cám dỗ khác thường khi sống giữa một không khí đầy tội lỗi tỏ tường, như một sinh viên cư ngụ trong khu cư xá của đại học, hay người lính sống trong doanh trại, hoặc là sống trên một chiếc tàu thủy, thường là những nơi, những môi trường bị ô nhiễm bằng tình dục, trác táng và tham muốn. Những người làm việc thương mại, nam cũng như nữ, thường sống dưới áp lực, phải lựa chọn, phối hợp, hành động luân lý đạo đức với các tiêu chuẩn luật pháp để sao cho vừa ý những người cùng làm việc với mình. Nếu không được chuẩn bị đối đầu với những cuộc tiến công tội ác xấu xa vào ngay tâm trí và tấm lòng, thì những người ấy sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự sống thánh khiết. Gia-cơ dạy rằng, sự tin đạo thanh sạch chính là giữ mình cho khỏi bị ô nhiễm thế gian phàm tục. Gia-cơ chương 1 câu 27. Phao-lô khuyên giục chúng ta, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 17. Người tin Chúa sẽ đáp ứng như thế nào khi cuộc sống vây quanh những sức ép của một thế giới phàm tục? Trong lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giê-xu không có ý định cho chúng ta tránh tiếp xúc với thế giới của những người vô tín. Ngược lại, Ngài dạy chúng ta là phải làm muối của đất và ánh sáng cho trần gian. Các tác giả Tân Ước viết cho các tín hữu là những người sống giữa trần gian vô đạo, và không bao giờ chúng ta được dạy là rất dễ hòa hợp trong môi trường vô đạo cả. Ngược lại, chúng ta được cảnh báo là phải đón nhận lời chế giễu và ngược đãi. Thay vì tránh tiếp xúc với trần gian, chúng ta phải cố gắng để đối kháng ảnh hưởng của nó. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải trước tiên quyết tâm sống với những gì mình đã tin nhận qua lời của Chúa. Chúng ta đừng tưởng rằng mình có thể hòa đồng với mọi người mỗi khi thay đổi môi trường, nghĩa là đi với thầy tu thì mặc áo cà sa, đi với ma lại mặc áo giấy. Những gì chúng ta đã tin nhận về ý chỉ của Chúa trong một cuộc đời thánh khiết phải vững chắc đến độ chịu nổi mọi lời chế nhạo của kẻ vô đạo và sức ép mà họ tạo ra để bắt chúng ta phải hòa đồng với các lối sống xấu xa trần tục của họ. Một thái độ tăng cường sức mạnh để sống theo đúng những điều mình tin nhận là dù sống trong hoàn cảnh nào cũng tự xác nhận mình là người của Chúa cứu thế. Người lính hay người sinh viên tin Chúa nên cho mọi người thấy quyển Kinh Thánh mà mình đọc hàng ngày, cho họ biết rằng mình là tín đồ của Chúa Giêsu. Làm điều này sẽ giúp ta tránh được bị cám dỗ sống hòa đồng với môi trường tội ác xấu xa. Nhưng dù rằng ta quyết tâm sống trong thế giới này bằng những điều mình đã tin nhận trong lời Chúa và công khai xác nhận mình là người tin Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta vẫn thường bị khuất phục trước cái ô nhiễm của môi trường bất khiết chung quanh. Những hình ảnh khêu gợi vẫn ở khắp nơi, những câu chuyện dâm ô nói ngay trước mặt chúng ta, rồi những lời kể lại hay khoe khoang về các hành động vô luân của các người chúng ta gặp hàng ngày đều có tác dụng kéo tâm trí chúng ta vào chỗ nhơ bẩn của thế giới trần tục. Chúng ta còn có thể kể đến những đường lối gian lận của những người cùng làm việc thương mại, cách nói chuyện thường xuyên của những người gần mình hay cùng làm với mình trong giờ làm việc, và những câu nói dối hay những lời nói chỉ có một chút sự thật mà thôi. Kinh Thánh là khí giới hữu hiệu nhất để bảo vệ ta khỏi các ô nhiễm này. David nói, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Thi Thiên 119:9. Vâng, Kinh Thánh sẽ loại ra những điều nhơ bẩn của trần gian trong tâm trí ta nếu ta suy niệm và chiêm nghiệm lời Kinh Thánh. Kinh Thánh còn đóng một vai trò tiếp tục cảnh cáo ta là đừng đầu hàng trước những cám dỗ thường xuyên khi để cho mắt và tư tưởng mình chú trọng vào những điều vô luân lý vây quanh đó. Chúng ta cần nhớ một số những câu Kinh Thánh hữu ích như: con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Châm ngôn 27:20. Hay, phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đổ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Ê-phê-sô 5:3-4. Tuy nhiên, phản ứng của chúng ta đối với thế giới tội ác chung quanh không phải chỉ là phòng ngừa mà thôi. Chúng ta phải quan tâm không những vì sự thanh sạch của tâm trí mình, nhưng còn phải nghĩ đến số phận đời đời của những người đang gây ô nhiễm cho chúng ta nữa. Chúa để chúng ta sống trong trần gian vừa làm muối lại vừa làm ánh sáng nữa. Tác dụng của muối là biểu tượng về liên quan của chúng ta đối với trần gian, dạy chúng ta rằng người tin Chúa phải trở thành sức mạnh bảo vệ, loại chống nhiễm trùng, một tác nhân ngăn ngừa và làm chậm tình trạng hư thối, muốn ngăn ngừa tình trạng hư hỏng của vật chất. Tương tự như vậy, người tin Chúa cũng phải thường xuyên chống lại cuộc suy thoái hư hỏng của tâm linh. Chúa còn cho biết rõ sự băng hoại đó sẽ đi đến mức nào nếu không có những gương sáng, cuộc đời và những lời cầu nguyện của những người tin Chúa. Còn ánh sáng cho trần gian là phúc âm, là tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thật, còn chúng ta như lời ông Giăng người làm báp tem đã nói, chỉ là các nhân chứng về ánh sáng đó. Giăng đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Một người tin Chúa muốn làm nhân chứng trong tinh thần lo cho phúc lợi của một người khác, chắc chắn không thể nào là bị điều vô luân của người ấy làm cho hư hỏng. Với tất cả quan tâm đầy tình thương và ân huệ, nhân chứng ấy còn có thể đưa người ấy về với Chúa Giêsu. Làm muối và ánh sáng cho trần gian không có nghĩa là lên tiếng chỉ trích phê bình những người sống chung quanh mình là vô luân hay vô đạo. Vì chính đời sống thánh thiện của chúng ta đã đủ chê trách họ, và quan tâm của chúng ta không phải là về hành vi của họ, nhưng là việc họ cần được Chúa Giêsu làm chủ đời sống và cứu họ. Một nhà truyền đạo ngồi trên xe lửa bên cạnh một anh chàng uống rượu. Mỗi lần anh chàng mở chai rượu ra lại mời nhà truyền đạo uống. Nhà truyền đạo cảm ơn và từ chối. Sau cùng anh chàng nói, ông cho tôi là một người hư hỏng lắm phải không? Nhà truyền đạo khiêm tốn trả lời, không ạ, tôi nghĩ anh là một người có lòng rất tốt. Sau đó hai người chuyện trò với nhau và nhà truyền đạo có dịp giới thiệu Chúa cho anh ta. Sau khi Chúa Giêsu gọi Matthew, Ngài đã vào nhà ông ta ăn tối cùng với các bạn bè của Matthew. Người Pharisee thấy thế chỉ trích, sao thầy lại ăn uống với bọn thu thuế và những kẻ có tội? Chúa Giêsu trả lời, kẻ mạnh không cần thầy thuốc mà là kẻ có bệnh. Ta đến không phải để kêu gọi những người thiện lành mà là kẻ có tội để họ ăn năn. Luca chương 5 câu 30 và 32. Đây chính là cách Chúa muốn chúng ta làm ánh sáng. Sau cùng, dù áp dụng phương cách nào vừa kể, có những hoàn cảnh mà sự vô đạo, vô luân lý trở thành không chấp nhận được nữa, như trường hợp sống trong một khu cư xá sinh viên mà trai gái ăn ở với nhau bừa bãi, hay trong một cơ sở thương mại mà nhiều việc làm phản lại với các nguyên tắc của lòng tin, thì lựa chọn hay nhất là phải từ bỏ nơi đó, dù giá phải trả có thể rất đắt. Dĩ nhiên có những trường hợp ta không được quyền lựa chọn, như trong quân đội chẳng hạn, thì ta chỉ còn có cách là cầu nguyện, Chúa chắc chắn sẽ cứu ta. Giữ được đời sống thánh khiết trong một thế giới vô đạo thật là khó. Những điều nói đến trong bài này không có ý bảo rằng nan đề dễ giải quyết, nhưng chỉ là đưa ra một số đề nghị thực tiễn. Ta cần noi gương Chúa Giêsu, vì dù Ngài sống với những người có tội, nhưng Chúa không bao giờ phạm tội và không hề làm điều gì dối trá. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 là một câu chúng ta nên ghi nhớ. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời rất thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ta nên nắm lấy lời hứa này và sống thành công trong nếp sống thánh thiện của ta.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.